ันฟ้าปลาภูปลานก้าวเถื่องยังโยตันเถื่องหวาเถื่องเอียเกียงสาบงตีตายดามเหลืองฟ้าปลาภูปลานก้าวเถื่องสมปามันให้เดือกลีทันเดจึงโอวาเนียปางลาภูปลานก้าวเถื่องที่สุขจามเปียกเดย
ค
มเศร้าตื้อตายบาโบเยี่ยมลาภูมิลานก้าวเทืองยิ่งสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งเคยเถื่อข้างกว่างลาภูมิลานก้าวเทือง
นะโมพุทธายะกองวิทูthành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện.Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 5, năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình đặc biệt Đại lễ Cánh Đảng, ngày thứ nhất, phong thái cao đẹp của Đức Thế Tôn sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp Do Giang để gồm bốn đôi.
Kính quân, kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày. Chương trình đặc biệt Đại lễ Khánh Đảng. Chương trình trong rung Phật Pháp. Bụt Tha Ma gồm 3 ngày. Ngày thứ nhất 28 tháng 5, 2010, phong thái cao đẹp của Đức Thế Tôn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ chư Tôn Đức thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, vào thời điểm này, chúng ta đang trải qua đúng ngày rằm tháng tư. Chúng tôi tự nghĩ rằng năm nay, trước và sau ngày rằm cũng như trong đúng ngày rằm tháng, thì chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt. Chương trình này gồm có ba bài kinh này, mỗi bài kinh nói về một khía cạnh khác nhau liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Mùa Khánh Đản là mùa chúng ta long trọng kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật, có lẽ là một ở trong những việc làm có ý nghĩa nhất là chúng ta suy gẫm về đời sống của Ngài. Đời sống dĩ nhiên có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà riêng về bài học ngày hôm nay, chúng ta nói về tướng cách cao quý của Ngài. Thông thường thì chúng ta nghe nói đến 32 đại trưởng phu tướng và 80 tướng phụ. 80 tướng phụ đó là gì? Chúng ta ít khi được đi qua 80 tướng phụ đó. Bây giờ thì hôm nay có một bài kinh. Bài kinh này thuật lại câu chuyện của một người ngoại giáo, một ông Bà La Môn là Pramayu. Ông là một người trí thức Bà La Môn, là người rất am hiểu về tướng cách của bậc đại nhân, đã sai một người học trò rất giỏi, giỏi đệ nhất của ông, đó là Uttara, đến gặp Đức Phật để quan sát Đức Phật. Và qua những gì mà họ ghi nhận được thì ngày hôm nay cho chúng ta biết một số rất quan trọng về hình ảnh của Đức Phật. Bây giờ thì chúng tôi thưa quý vị là hôm nay thì tương đối chúng ta hơi bận rộn một chút, vì ở Việt Nam đa số chư tăng có lễ thọ đầu đà nên chư vị giảng sư sẽ vào ít hơn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không cử hành đại lễ Khánh Đản ở trong rung của chúng ta. Sẽ có đại lễ Khánh Đản liên tục 3 ngày, hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Tuy vậy, chúng tôi muốn quý Phật tử dành trọn 3 ngày này để chúng ta cảm nhận về Đức Phật qua nhiều khía cạnh khác nhau. Bây giờ mời đại hữu Sankali Hoa Nghị bắt đầu cho phần đầu tiên. Và bởi vì bài kinh dài do đó chúng ta sẽ có nhiều vị MC thay phiên để trình bày đề tài này, để đọc về đề tài này. Xin được mời đại sứ Khánh. Thưa quý vị, hôm nay để Đức Pháp tính bận, do đó chúng tôi sẽ người giảng thế. Sau khi quý vị MC đọc bài xong, chúng tôi sẽ trở lại.
Nam mô Phật Thầy Giá, kính mừng đại lễ khánh đản 2554. Con xin đọc bài học ngày hôm nay. Phong thái cao đẹp của Đức Thế Tôn, kinh Brahmuja Brahmaju. Tôi nghe như vậy: một thời Thế Tôn du hành ở Videha cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Brahmaju trú tại Mithila, già yếu cao niên lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến 120. Một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên, và thứ năm là các cổ truyện thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Bà La Môn Brahmaju có nghe Sa Môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca đang du hành ở Videha cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama: đây là Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điệu ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sanh, cùng với chúng sa môn, bà la môn, với các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Lúc bấy giờ, đệ tử Bà La Môn Brahmaju là thanh niên Uttara, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên, và thứ năm là các cổ truyện thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thề luận và đại nhân tướng. Rồi Bà La Môn Brahmaju bảo thanh niên Uttara: này Uttara thân mến, Sa Môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca đang du hành ở Videha cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Tốt đẹp thay được yết kiến một vị A-la-hán như vậy. Uttara thân mến, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến, hãy tìm hiểu Sa Môn Gotama có phải là tôn giả Gotama như tiếng đã đồn hay là không phải, hay là tôn giả Gotama như thế này hay là không phải như thế này. Chính nhờ ông mà chúng ta sẽ biết về tôn giả Gotama. Thưa tôn giả, làm sao tôi biết Gotama có phải là tôn giả như tiếng đã đồn hay không phải, hay là tôn giả Gotama như thế này hay là không phải như thế này? Này Uttara thân mến, theo thánh điển của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng, nhưng có ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường? Không có con đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ. Đầy đủ 7 món báu, 7 món báu này sẽ là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Và vị này còn có hơn 1000 con trai, là những vị anh hùng oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương và vị trí với chánh pháp. Không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán chánh đẳng chánh giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Uttara thân mến, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy.
Dạ, thưa đến phiên MC khác thì xin mời giơ tay ạ. Dạ, xin mời chị Nguyễn Đức Hạnh tiếp tục.
Thưa vâng, tôn giả thanh niên Uttara vâng đáp Bà La Môn Bara Brahmaju, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Bà La Môn Brahmaju như thân giữ thân tướng về phía hữu, rồi ra đi tu du hành kế đến Thế Tôn ở Videha. Tuần tự du hành đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Uttara tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh niên Uttara thấy trên thân Thế Tôn phần lớn 32 đại nhân tướng trừ 2 tướng. Đối với 2 đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do sự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Bởi Thế Tôn nghĩ rằng thanh niên Uttara này thấy ở nơi ta phần lớn 32 đại nhân tướng trừ 2 tướng. Đối với 2 đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do sự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rồng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara thấy được tướng Mã Âm Tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến liếm đến 2 lỗ tai, rờ đến liếm đến 2 lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ, Samon Gotama có đầy đủ 32 đại nhân tướng, vậy ta hãy theo sát Samon Gotama để dò xem các uy nghi của ngài. Rồi thanh niên Uttara trong 7 tháng theo sát Thế Tôn như bóng không bao giờ rời hình. Rồi thanh niên Uttara sau 7 tháng khởi hành đi đến Mithila ở Videha, tuần tự du hành đi đến Mithila, rồi đi đến Bà La Môn Brahmaju. Sau khi đến đảnh lễ Bà La Môn Brahmaju rồi ngồi xuống một bên. Bà La Môn Brahmaju nói với thanh niên Uttara đang ngồi một bên: Này Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về tôn giả Gotama là đúng như vậy, không phải khác? Có phải tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác? Tiếng đồn về Gotama là đúng như vậy, không phải khác? Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác? Và tôn giả Gotama ấy có đầy đủ 32 đại nhân tướng. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân bằng phẳng. Đây là đại nhân tướng của đại nhân tôn giả Gotama. Dưới 2 bàn chân tôn giả Gotama có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tâm xe, với trục xe bành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tôn giả Gotama có gót chân thon dài, tôn giả Gotama có ngón tay ngón chân dài, tôn giả Gotama có tay chân mềm mại, tôn giả Gotama tay chân có màu da lưới, tôn giả Gotama có mắt cá tròn như con sò, tôn giả Gotama có ống chân to như con dê rừng, tôn giả Gotama đứng thẳng không cong lưng xuống, có thể rờ đầu gối với 2 bàn tay, tôn giả Gotama có tướng Mã Âm Tàng, tôn giả Gotama có màu da như đồng, màu vàng như vàng, tôn giả Gotama có da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào. Tôn giả Gotama có lông da mọc từng lỗ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều như vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Tôn giả Gotama có thân hình cao thẳng, Tôn giả Gotama có bảy chỗ tròn đầy, Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân con sư tử, Tôn giả Gotama không có lõm khuyết xuống giữa hai vai, Tôn giả Gotama có thân thể cân đối như cây bàng, bề cao, thân ngang bằng bề dài, hai tay sải rộng, bề dài hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Tôn giả Gotama có bán thân trên vuông tròn, Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén, Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử, Tôn giả Gotama có 40 răng, Tôn giả Gotama có răng đều đặn, Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở, Tôn giả Gotama có răng cửu của trơn láng, Tôn giả Gotama có lưỡi, có tướng lưỡi rộng dài, Tôn giả Gotama có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già, Tôn giả Gotama có hai mắt màu xanh đậm, Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái, Tôn giả Gotama giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ, Tôn giả Gotama có nhục kế trên đầu. Đây là đại nhân tướng của đại nhân tướng Tôn giả Gotama. Có lẽ đến đây xin mời quý vị tiếp tục ạ.
Khi Tôn giả Gotama đi, ngài bước chân mặt trước, không thì không mau, không bước quá chậm. Khi đi không dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, tung đi quanh và chỉ ngó xuống và ngồi trong nhà, ngài không rung tay, không rung chân. Khi ngồi trong nhà, không có sợ hãi, không có run rẩy, không có dao động, không có hoảng hốt. Như vậy, Tôn giả Gotama ngồi dựng ngược, thì khi nhận nước để rửa bát, không chút bình bát lơ quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát, không sai trò tay. Khi rửa, ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần. Khi ngài nhận cơm, không chút bình bát lơ quá ít, cơm quanh miệng, hai ba lần rồi mới nuốt. Không hộp cơm nào được vào trong thân, không bị nghiến nát. Và không một hộp cơm. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn khi ăn đồ ăn, không thưởng thức lòng tham vị. Tôn giả Gotama ăn đồ không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cơn, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, ta sẽ không lội lên, không chút bình bát xuống, không xoay bình bát vào trong, không quá nhiều. Ngài rửa bát không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn. Khi hai tay rửa xong, khi bình bát rửa xong, bình bát không quá xa, không quá gần. Khi ăn xong, ngài đặt bình bát xuống đất, không quá xa, không quá gần, không phải không quá lo cho bình bát. Khi ăn xong, ngài ngồi im lặng một lát, nhưng không để quá thì giờ, nói lời tùy hỷ công đức. Ngài nói lời tùy hỷ công đức, không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn khác. Trái lại, ngài với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, thì chủ ngồi đứng dậy và ra đi. Ngài đi không quá mau, không quá chậm. Ngài đi không phải như muốn lánh xa hội chúng ấy. Tôn giả Gotama đắp y không kéo lên quá cao trên thân, không kéo xuống quá thấp, không dính sát vào thân, không lơi ra khỏi thân, gió thổi không thoát y khỏi thân Tôn giả Gotama, bụi nhớp không dính trên thân Tôn giả Gotama. Đi đến tu viện, ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn, sau khi ngồi liền rửa chân, và Tôn giả Gotama không sống chú tâm vào công việc làm đẹp hai chân. Ngài ngồi kiết già, lưng thẳng và đặt niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Tôn giả Gotama ngồi, tâm hướng đến lợi mình, lợi người. Đi đến tu viện, ngài thuyết pháp cho hội chúng, không tán dương hội chúng ấy, không chỉ trích hội chúng ấy. Trái lại với pháp thoại hay khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tiếng nói thoát ra từ miệng Tôn giả Gotama có tám đức tánh: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Khi tôn giả Gotama giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi hội chúng. Hội chúng sau khi được tôn giả Gotama khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi ra, vẫn quay lại nhìn, không muốn rời. Chúng con thấy tôn giả Gotama đi, chúng con thấy tôn giả Gotama đứng, chúng con thấy tôn giả Gotama ngồi trong nhà. Chúng con thấy tôn giả ăn trong nhà, chúng con thấy tôn giả sau khi ăn xong ngồi im lặng, chúng con thấy tôn giả sau khi ăn xong nói lời tùy hỷ công đức, chúng con thấy tôn giả sau khi trở về tu viện, chúng con thấy tôn giả khi đi đến tu viện ngồi im lặng, chúng con thấy tôn giả đi đến tu viện thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy và như vậy là tôn giả Gotama ấy, và lại còn nhiều hơn. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Rắp Má Dú từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và ba lần nói lên lời cảm hứng sau đây: Đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Có thể tại một chỗ nào, thời gian nào, chúng tôi sẽ đi đến gặp tôn giả Gotama ấy, có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện. Dạ, chúng ta. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay là mùa Thánh Đản. Chúng tôi có nói một vài lần là tùy theo văn hóa ở Trung Hoa và Ấn Độ, có nhiều khi người ta đề cập đến đại lễ rằm tháng Tư, còn được gọi là Vesak. Trong những ý nghĩa nào người ta nhấn mạnh, có nơi nhấn mạnh ngày đản sinh của Đức Phật, như gọi là Phật Đản. Ấn Độ một khi nhấn mạnh người viên tịch Niết Bàn của Đức Phật, là bởi vì Đức Phật là một Phật vĩ nhân. Do vì cho dù là kỷ niệm đản sinh thành đạo hay là viên tịch Niết Bàn, thì chúng ta đều tưởng nghĩ về sự ra đời, khó thai chư Phật ra đời, khó thai chánh pháp được giảng, khó thai được sanh làm người. Những cái khó đó chúng ta phải chiêm nghiệm rất lâu, chúng ta phải nghĩ rất là nhiều về những cơ duyên trong đời sống của mình mới cảm thấy khó khăn để được biết rằng có một Phật đại giác ra đời như vậy. Dù rằng hôm nay Đức Thế Tôn đã viên tịch lâu rồi, nhưng mà lời dạy của Ngài và những người truyền thừa của Ngài vẫn còn đó. Chúng ta vẫn có thể theo dùng lịch sử qua kinh điển để biết về hành trạng, về cuộc đời, về những khía cạnh liên quan đến cuộc đời của Đức. Ở một vị thế nào đó thì chúng ta giống như Bà La Môn Pramayu. Bà La Môn Pramayu ở đây 120 tuổi, không có đi xa được, đã không đến gặp được Đức Thế Tôn, nhưng mà nhờ một người học trò rất thân là Bà La Môn Uttara đến đánh lễ, quan sát. Và thanh niên Uttara đã đi theo Đức Phật liên tục 7 tháng để làm một ghi nhận, và sự ghi nhận đó được nói lên ở tại đây. Thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi đi xa hơn trong bài giảng này, thì xin có một câu để thỉnh Ni Sư Địa Pháp. Ni Sư Địa Pháp, phải chăng là có nhiều giá trị ở trong kinh điển Vệ Đà, từ kinh điển Bà La Môn, mà chúng ta thấy rằng họ cũng giỏi chứ không phải là không giỏi. Ví dụ như là 32 đại trưởng phu tướng, nếu người nào đọc kinh Lakkhana Sutta hay là tướng kinh, thì thấy rõ rằng là Đức Phật Ngài cũng xác nhận cái giá trị của 32 đại trưởng phu tướng đó. Kể cả Ngài nói thêm về những nghiệp lành nào mà đã tác thành ra đại trưởng phu tướng. Và một người như vậy đó, thì một người có cái tính cách như vậy thì do nhân gì mà họ được quả gì? Và những điều mà Đức Phật giảng trong Lakkhana Sutta, đại trưởng phu tướng, đều được viết đến và nằm ở trong giáo điển Bà La Môn. Thì như vậy, thì Đức Sư, phải chăng là dĩ nhiên là giữa chúng ta và Ấn giáo có nhiều sự khác biệt, nhưng mà chúng ta cũng phải nói rằng có nhiều điều mà của Ấn giáo nó vẫn có một giá trị được thừa nhận trong Phật giáo, phải như vậy không? Xin được thỉnh đưa sư Liệu Pháp, một người đã sống rất là nhiều năm ở tại Ấn Độ và cũng là một vị rất là dành rất nhiều công phu cho những nghiên cứu về một nền văn hóa rất cổ nhưng rất cần của chúng ta đây. Xin thỉnh đưa sư Liệu Pháp.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính lễ thỉnh tòa giác đẳng đại đức Minh Thần cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Dạ thì con thầy cũng đúng như vậy, mặc dù Đức Phật ngài đã phá nhiều cái tư tưởng của Bà La Môn giáo nhưng mà vẫn có một số điểm của giáo lý Vệ Đà của Bà La Môn giáo vẫn được chấp nhận ở trong đạo Phật. Ví dụ như mình thấy cái ý niệm đầu tiên đó là ý niệm về nghiệp báo, thì giáo lý Vệ Đà người ta cũng tin về nghiệp, cho nên là định luật về nghiệp ấy, thì không phải chỉ có đạo Phật mới chủ trương mà ngay cả Bà La Môn giáo đó người ta cũng tin vào nghiệp. Người ta cũng tin rằng một người mà họ mỗi cái hành động của một người tạo nên đó cũng sẽ đem lại cho họ cái kết quả thích ứng, và từ đó người ta cũng dạy tránh giữ làm lành và người ta cũng dạy giữ năm giới. Cho nên năm giới đó nó cũng có ở trong cái giáo Bà La Môn giáo chứ không phải chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Rồi người ta cũng tin vào tái sanh, người ta không phải như những triết thuyết mà nói về chủ nghĩa vô thần hay là nói về cái sự đoàn diệt, mà giáo lý Bà La Môn đó người ta vẫn tin rằng là một người khi mà chết đi thì không phải chết đi là hết mà vẫn còn có cái sự tái sanh, họ sẽ tái sanh đi theo cái nghiệp của họ. Tuy nhiên đó, cái quan niệm mà tái sanh như thế nào đó thì hơi khác một chút giữa đạo Phật với là Bà La Môn. Bởi vì trong đạo Phật đó, thì khi mà nói đi tái sanh đó thì như là trong kinh Nilanda Pantha đó thì có nói rằng là người mà chết và người đi tái sanh là một hay là khác, thì trong kinh nói là Nachaso Nachanyo, không phải một mà cũng không phải khác. Có nghĩa rằng đó là không phải khác là bởi vì nó có một cái sự tiến tục tương tục tiếp nối, có một cái dòng tiếp nối của một sinh mạng đi từ kiếp này qua được kiếp khác, và cái dòng đó nó có cái do những cái nghiệp báo mà nó có một cái sự tương tác, có một cái động lực khiến cho một cái chúng sanh ở trong kiếp này vẫn phải nhận chịu những cái đau khổ, những cái kết quả mà cái chúng sanh ở trong kiếp trước đã tạo nên. Nhưng mà cũng không phải là một, bởi vì đó mỗi giây phút là cái ngũ uẩn, tập hợp ngũ uẩn của chúng sanh đó đều thay đổi, cho nên là không phải là hoàn toàn giống nhau. Một người không thể tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì chính bản thân người đó thay đổi trong từng sát na và chính dòng sông đó cũng thay đổi trong từng sát na, cho nên mình không thể nói rằng đó là một, mà mình cũng không thể nói rằng đó là khác. Thì giáo lý của đạo Phật á là tự chủ trương là mặc dù có sự tái sanh nhưng mà hai cái chúng sanh giữa hai kiếp sống không phải một cũng không phải khác. Trong khi giáo lý của Vệ Đà đó thì người ta tin rằng là có một cái bản ngã, có một cái linh hồn, và cái linh hồn đó thì cứ vận hành, có cứ sinh diệt liên tục như vậy, nhưng mà cái linh hồn này thì nó là trường tồn bất biến. Thì đó là cái điểm khác biệt, mặc dù vẫn tin vào tái sanh nhưng mà giải thích cái sự tái sanh như thế nào đó thì nó có một vài điểm khác biệt. Nhưng mà nghiệp đó thì mỗi bên đều có tin vào nghiệp như nhau, vẫn tin rằng người mà tạo nghiệp làm việc lành thì sẽ được quả lành, người làm việc ác thì được quả ác. Người ta vẫn tin vào giới và người ta vẫn có những cái pháp hành thiền định pháp hành thiền định để mà đi tới cái sự để đi tới những cái trạng thái tâm an tịnh. Thì giáo lý Vệ Đà người ta cũng đã có những cái pháp hành thiền định như vậy, và ngay chính Đức Phật đó thì ngài cũng tiếp nối, ngài cũng học hỏi những cái pháp môn hoàn thiền của các vị đạo sư. Mà như vậy đó, những cái gì hay ở trong cái văn hóa của Ấn Độ thì Đức Phật ngài không có phủ nhận hoàn toàn. Như vậy ngài là một người mà tiếp thu có chọn lựa những cái gì mà hay ho tốt đẹp, những cái gì là tinh hoa của giáo lý, của văn hóa, của lịch sử Ấn Độ thì ngài vẫn tiếp nhận, và những gì mà sai trái thì ngài phủ nhận. Ví dụ như ngài phủ nhận cái quan niệm về bản ngã, ngài phủ nhận quan niệm về phàm thiên, ngài phủ nhận cái quan niệm về các giai cấp và đẳng cấp ở trong xã hội. Còn ngược lại đó, những cái gì mà hay ho ở trong đạo ở những cái tôn giáo khác, chẳng hạn như là lễ Bồ Tát, lễ Bồ Tát Uposatha, vào những cái ngày đó đó thì những cái ngoại đạo người ta thường tập trung lại để người ta đọc lại những cái kinh điển với nhau, thì Đức Phật ngài thấy cái điều đó hay thì ngài cũng áp dụng cái điều đó để ngài đưa vào trong cái sinh hoạt của chư tăng, để chư tăng có dịp mỗi nửa tháng có thể ngồi lại với nhau và nhắc nhở nhau những cái điều luật nào Đức Phật khuyên không tránh không nên làm, và những điều luật nào có thể làm. Rồi thì chẳng hạn như là lễ an cư kiết hạ, trước đây những cái năm đầu thì trong tăng gia của Đức Phật ấy, cũng không có an cư kiết hạ, nhưng mà rồi đó với cái sự phê phán của dân chúng thì Đức Phật ngài cũng đưa cái việc an cư kiết hạ vào trong cái sinh hoạt của tăng đoàn. Thì như vậy để mình thấy rằng là ngài là một bậc vị nhân, và ngài có một cái nhìn rất là bao quát, rất là sáng suốt, để ngài thấy rằng thật sự thì mình thấy rằng cái giáo lý Vê Đa có trước Đức Phật cả ngàn năm, cả vài ngàn năm. Và như vậy thì cũng đã, nếu như mà một cái gì mà nó có thể tồn tại lâu dài thì chắc chắn bên trong nó phải có một cái giá trị về một, có một cái giá trị tinh thần, có cái giá trị về văn hóa. Mà nếu như mình phủ nhận tôi hoàn toàn đó, thì như vậy mình không phải là một người mà có một cái nhìn sáng suốt, khách quan. Nhưng mà Đức Phật ấy, là ngài rất là khách quan. Cái gì hay thì ngài vẫn chấp nhận điều đó là hay, và ngài vẫn sử dụng để đưa vào trong việc giảng dạy của ngài. Nhưng mà có khi ngài thay đổi ngôn ngữ, có khi ngài bổ sung thêm, có khi ngài làm rõ nghĩa thêm, như trong trường hợp về tái sanh chẳng hạn. Nhưng mà có cái thì ngài hoàn toàn mà phản bác, như là khi mà nói về bản ngã, về phàm thiên, về các đẳng cấp. Như vậy để mình thấy rằng là lão đã lý do vì sao mà có nhiều người ấy, họ nói rằng là đạo Phật thì cũng chẳng khác gì đạo Ba La Môn, cũng chẳng khác gì Ấn Độ giáo. Thật ra đó, vì có rất là nhiều điểm tương đồng, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều điểm khác biệt. Đây là chính là cái thái độ khách quan của Đức Phật đối với những gì mà ngài đã học được ở trong, ngài đã tiếp thu được ở trong cái truyền thống văn hóa hay triết học của xứ sở Ấn Độ thời bấy giờ. Thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh chúng ta trở lại.
Thì thưa quý vị, cũng nên nói thêm rằng chúng ta nói Đức Phật là chúng ta nói chung thôi, nhưng mà trước khi ngài giác ngộ đó, thì như lời như sư nói rằng ngài có đến với hai vị đạo sĩ để học thiền. Nhưng mà căn bản thì khi mà Đức Phật ngài giác ngộ, để giúp được cái Bồ Đề thì ngài trở thành một bậc tự mình giác ngộ, không phải là do sự học thiền của những vị đó. Khi mà ngài còn là một vị thái tử thì học vấn của ngài hấp thụ rất là nhiều giáo điển của Bà La Môn, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà ngài chịu ảnh hưởng hoàn toàn Bà La Môn. Như lời của Ni Sư nói, ví dụ như là quan niệm về giai cấp chẳng hạn, Đức Phật ngài đã phủ nhận về quan niệm của giai cấp, một quan niệm mà có thể nói rằng quan trọng ở trong xã hội của Ấn giáo. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử nào thường đi các ngôi chùa thuộc nhiều quốc gia khác nhau, thì một điều mà chúng ta cần để ý là về cái cách tạc tượng của Đức Phật. Trong cái cách tạc tượng của Đức Phật thì người ta dựa trên một số những chi tiết được ghi nhận ở trong kinh điển, và tượng Phật mà có thể nói rằng gần nhất và sống động nhất đó là tượng của Gandhara. Nhưng mà tượng của Tây Tạng, của Thái Lan thì người ta có đưa ra một số cái phát họa dựa trên kinh điển. Ví dụ như nói rằng thân tướng của Đức Phật, phần thân giữa Đức Thế Tôn giống như con sư tử chẳng hạn, thì người Tây Tạng, người Thái Lan thì thường tạc tượng ở trong cái phong cách đó. Nhưng mà chúng ta cũng đặc biệt nhìn thấy cử chỉ và cái tính cách đặc biệt của Đức Phật. Điều đó được tìm thấy ở trong đoạn kinh văn mà vị MC vừa đọc. Có lẽ là chúng ta nên đọc ở tại đây một chút. Ở trong phần đầu được đề cập đến thì thưa quý vị, nói về 32 đại trưởng phu tướng, thí dụ như là nói rằng Đức Phật có lòng bàn chân, bằng tay bàn chân có hiện hình bánh xe với ngàn tấm xe, trục bánh xe, có ngón tay và ngón chân dài, có mắt cá tròn như con sò, vân vân. Đó là 32 đại trưởng phu tướng. Nhưng mà chúng ta cũng tìm thấy những cử chỉ mà chúng ta gọi là tế hạnh, quy nghi tế hạnh này, được diễn tả đoạn sau, mà sau này chúng ta thường nghe nói là 80 tướng phụ. Ví dụ như là khi Ngài đi, Ngài bước chân mặt trước và không đặt chân xuống quá xa, không rút chân quá gần, không bước quá mau, không bước quá chậm. Khi đi đầu gối không va chạm đầu gối, khi đi mắt cá không va chạm mắt cá, Ngài đi không có bắp, không co bắp vế lên, không duỗi bắp vế thẳng xuống, không đưa bắp vế vào trong, không đưa bắp vế ra ngoài. Khi đi tôn giả chỉ di động phần thân dưới và không dùng toàn thân lực, toàn thân lực. Khi ngó quanh, tôn giả Gotama ngó quanh với toàn thân. Khi đi không có ngưỡng mặt lên, không ngưỡng mặt xuống, không có ngó quanh mà chỉ ngó xuống một một tầm xa hơn và tri kiến được mở rộng, không bị che đậy. Khi đi vào nhà, tôn giả Gotama không ngửa thân về phía sau, không cúi thân về phía trước, không đưa thân về phía trong, không đưa thân về phía ngoài. Vì ấy quay lưng không quá xa ghế ngồi, không quá gần ghế ngồi, ngồi trên ghế, không nắm chặt thành ghế, không gieo thân xuống ghế. Khi ngồi trong nhà, Ngài không rung tay, không rung chân, không ngồi kéo đầu gối với nhau, kéo mắt cá với nhau, không ngồi chống tay lên cầm. Khi ngồi trong nhà không có sợ hãi, không có run rẩy, không có dao động, không có hoảng hốt. Như vậy tôn giả Gotama ngồi không sợ hãi, không rung động, không dao động, không hoảng hốt, thiền tịnh độc cư. Chúng tôi có đọc một vài điều để quý vị thấy về cái tướng cách gọi là đại trưởng phu tướng và những cái tế hạnh hay là những cái tướng phụ của Ngài. Ở trong một bản kinh thì họ ghi nhận có 80 tướng phụ như vậy. Ở đây thì chúng ta không cần đếm con số, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật này có một cái phong thái rất là đặc biệt. Thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi nói về tướng của Đức Phật qua một số chi tiết, thì xin được thỉnh xin được Pháp Quan nghĩ trở lại. Tại vì điều này có lẽ là một điều rất là thú vị để hỏi Ni Sư. Ni Sư, ở trong cái văn hóa của Ấn Độ ngày nay đó, thì cái việc xem tử vi và xem tướng có còn thịnh hành hay không? Bởi vì chúng ta thấy ở trong kinh đó, có hai điều là việc xem tướng và tiên tri về tương lai cũng hài như sơ sinh đó, xem ra có rất là nhiều chỗ chính xác, ngay cả trong trường hợp Đức Phật cũng vậy. Như vậy phải chăng là cái việc xem tướng nó không phải lúc nào nó cũng sai hết? Thì có nhiều người họ nói rằng như vậy thì chúng ta nên đi thầy bói cho nhiều để họ xem tướng, để họ nói về tương lai của mình. Thì điều này Ni Sư nghĩ sao? Cái việc xem tướng, xem bói đó, dựa lên trên những điều mà chúng ta được ghi nhận trong kinh điển, thì điều đó nó có cái khả năng là chính xác nhiều không? Xin được cảm ơn Ni Sư Phật.
Nam Mô Bụt Thầy Giác, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, con thấy có một điều rất là con đi cũng rất là nhiều tiểu bang của Ấn Độ. Con đi lên, con ở Delhi là chính, nhưng mà con cũng có đi về Bihar, rồi về UP, rồi cũng đi về dưới Hyderabad, rồi Pune, Bombay, hay là con đi về tới Chennai đó. Nhưng mà hầu như con đi chỗ nào con chưa bao giờ không thấy một cái tiệm nào mà họ treo cái bảng chỉ tay hay là đẹo, hay là treo cái bảng ở đây có quái tượng số cả. Trong khi mà khi con qua bên Miễn Điền á, qua bên Miễn Điền thì là mình có thỉnh thoảng mình có gặp những cái nơi như một cái dạy vậy đấy, người ta treo những cái bảng gọi là quái chỉ tay hay quái tượng số hay quái tử vi, nhưng mà là con chưa hề gặp một cái tiệm nào mà họ đem treo bảng quảng cáo. Chỉ có một lần con đi đến Ramsala, cái vùng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó ở Himachal Pradesh đó, thì tên đó có một cái viện gọi là viện nghiên cứu về về chiêm tinh học, về astrology đó. Thì con có một người bạn của con học ở cùng trong trường đại học á, thì có quen một cô làm là một cái chiêm tinh gia, nhưng mà đây không phải người Ấn Độ mà người Tây Tạng. Và họ có nói rằng con đưa ngày tháng năm sinh thì họ sẽ đoán cho con tử vi suốt trọn đời. Mà họ quay rất là kỹ, từ họ quay cho mình từ năm 1 tuổi tới 10 tuổi có chuyện gì xảy ra, 10 tới 20 cho tới khi mình 80 90 tuổi luôn. Thì cũng có một vài điểm thì cũng đúng, nhưng mà có một vài điểm thì rất là buồn cười. Chẳng hạn như là họ nói là với cái tuổi này đó thì kiếp trước là con đã từng làm một con chim. Họ nói vậy đó, thành ra mình nghe mình rất là buồn cười. Mình nói sao kiếp trước mình con chim mà bây giờ mình sinh ra mình làm con người vậy, thấy nó cái cách xa nhau quá đi. Mà mình không biết làm sao họ căn cứ vào đâu họ nói cho mình kiếp trước mình làm con chim được. Nhưng mà để con coi ở Delhi đó, ở Delhi thì tình cờ có một lần thì con đưa một cô người Hà Nội đi từ Hà Nội đi qua đi ở phố Kam Lanaga gần trường đại học á để mua sari. Thì khi mà đi mua sari thì tình cờ thì con vô là con chỉ quay lừa sari thì con trả giá giùm thôi. Nhưng mà cô kia thì cô rất là tính mắt. Cô nhìn thì cô mình nói với con là hình như là cái ông chủ tiệm này đấy, ông đang quấy bói, đang quấy chỉ tay cho mấy cô kia. Và con mày nhìn lại với con mà hình như phải, với con mày hỏi ông là có phải là ông quấy chỉ tay không? Ông nói phải. Thì cô Phật tử đó, cô đi cùng với con đó, cô thích quá, cô hỏi là vậy thì cô muốn quay, ông muốn quay giùm cô được không? Thì ông nói là bây giờ ông bận rồi, nếu như mà muộn quái đó thì đi đâu khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì trở lui lại. Thì con mới dắt cô đi xung quanh xong 1 tiếng đồng hồ quay trở lui. Thì ông cầm chỉ tay mà ông quay rất là đúng. Ông nói cô này có bao nhiêu đứa con, rồi cô này làm ăn ra sao. Thì cô nói ông nói đúng tới 80-90%. Ông chỉ có chỉ tay mà ông liệt một cái ông nói thôi. Thì khi mà quay xong thì có hỏi ông là bây giờ ông lấy bao nhiêu tiền. Ông nói không, ông không có lấy tiền, bởi vì là ông thờ gót, ông thờ vị thần của ông. Thì ông là chủ tiền nên ông có rất là nhiều nhân viên, ông làm gì cả, ông chỉ ngồi đó để thu tiền thôi. Thì bên cạnh cái bàn của ông có một cái bàn thờ các cái vị thần của ông đó, ông thờ rất là nhỏ nhưng mà rất là trang nghiêm. Ông còn có một ngày ông để mấy cái hồi đó hoa hồng rồi một cái ly nước trong. Ông thơ cái vị thần của ông đó. Thì khi hỏi ông có lấy tiền không thì ông nói rằng đó, ông chỉ là một người đưa tin, ông chỉ là một cái messenger, một người đưa tin giữa God cho với là cái người mà họ muốn quay thôi. Cho nên mà God đã cho ông đủ để có được cơm ăn áo mặc, ông có nhà có cửa có xe rồi. Cho nên cái chuyện này là ông làm phúc đức thôi, mà ông cũng có tài giỏi gì cả, ông chỉ là người đưa tin, là cái người mà trung gian giữa God với là cái người khách hàng đó. Cho nên ông không có lấy tiền. Rồi ông khuyên đó, chẳng hạn như mà ông khuyên mà làm phước đó, có cái khuyên rất là lạ. Ông nói rằng là bây giờ mà nên đi bổ thí, nhưng mà không bổ thí cho người mà bổ thí cho chim, cho kiến. Nên mỗi ngày là phải đi ra chỗ nào mà có chim đó, cho chim ăn, bổ thí cho chim như vậy có phước, hoặc là bổ thí cho kiến chẳng hạn. Thì con có hỏi vì sao mà không bổ thí cho người mà kêu đi bổ thí cho chim. Thì ông nói rằng là thì có những có khí đó mình phải làm bổ thí cho những cái xúc sanh như vậy đó, mà bổ thì cái bổ thí đó là mới vô tư rồi, mà mình bổ thí được nhiều, chứ còn mà mình bổ thí cho người đó thì số lượng cũng không có được nhiều, mà đôi lúc nó không có vô tư. Thành ra là thường ông khi đó có mà hiểu vì sao mà ở bên Ấn Độ đó người ta rất là siêng đi cho chim ăn. Có những cái vùng mà mình tới là mình thấy rằng hàng trăm con chim bồ câu mà tập trung này, khúc từ khúc mà khúc sân từ khúc ngã ba ngã tư đó rất là rộng, hàng trăm con chim bồ câu mà mình cứ nghĩ rằng làm sao mà ai mà nuôi nó. Nhưng mà mỗi ngày người ta cho nó các loài đầu, các loài thấp lên nó, mà nó ăn không hết, nó thưa mỡ, rồi nước người ta cũng đem ra người ta cho nó uống. Ở đây thì con thấy cũng có một cái hay đó, là do người ta tin tưởng vào có lẽ là các vị thầy như vậy. Con nghĩ rằng đó cũng có thể là cái việc mà quay bói tướng hay là quay tử vi đó có thể là có, nhưng mà người ta không có làm lấy tiền cho nên người ta không có treo bảng. chỉ là trong một cái nhóm với nhau, chẳng hạn như trong những người đi cùng trong một cái đền thờ, thì trong đó có những cái vị mà vị sư, thì vì đó là họ có cái khả năng mà họ giao tiếp với thân của họ rồi họ quay, thì quay như vậy đó là họ chỉ quay bằng cách như là giúp, bằng cách là họ có một cái khả năng về tinh thần nào đó rồi họ giúp cho cái người kia biết được đó, cái quá khứ, cái tương lai của họ đã khuyên họ nên làm gì, mà vì họ không có lấy tiền cho nên họ không có treo bảng, và vì vậy cho nên con đi nhiều chỗ mà con không hề thấy có cái chỗ nào mà treo bảng là quái tử vi cả, nhưng mà con biết rằng chắc chắn là có, bởi vì như cái cầu mà chủ tiền bản Sari ở Kamalanaga đó, mặc dù không treo bảng như cả mình nhìn không có biết, mình không hề biết người này có biết coi, nhưng mà khách hàng mà vô, cái người mà vô nhờ coi thì rất là đông, chứng tỏ là họ có một cái màng lưới những cái người quen biết với nhau rồi họ chuyên tái nhau vậy thôi. Nhưng mà về cái mặt mà hồi nãy thường tôi có hỏi đó, là cái mặt mà khả tín của cái chuyện đó có thể có hay không đó, thì có nghĩ rằng là có lẽ cái ngành gì mà nó đã trở thành một cái khoa học như là cái môn astrology, tức là môn chiếm tính đó, như môn mà về tử vi á, thì nó phải có, nó cũng phải có một cái quá trình người ta quan sát, người ta tập hợp những cái thông tin và người ta hệ thống hóa lại, thì nó phải có một cái cơ sở khoa học thì nó mới có thể tồn tại được. Mà nếu như mà quay mà sai hoàn toàn thì không có ai quay, ít nhất là cũng phải có trúng được 50-70%. Và vì người ta ai cũng tò mò muốn biết tương lai của mình, cho nên cái chuyện đó nó nhờ vậy mà cái ngành khoa học này nó có thể tồn tại và phát triển cho tới bây giờ. Nhưng mà nếu như mà mình một người mà thật sự mà hiểu đạo đó, thì có nghĩ rằng cái việc quay tử vi đó đó, nếu như mà mình muốn quay để tham khảo cho biết thì cũng không để nội hại gì. Nhưng mà nếu như người nào mà quá tin vào tử vi, rồi giả sử mà họ nói rằng cái số mình làm gì cũng giàu, rồi mình sinh ra dễ dãi, mình lười biếng, thì cái đó thì rất là tai hại. Hay là chẳng hạn như cha mẹ mà đi quay tử vi đó, rồi nói rằng đứa này thì sinh ra là đem lại cái phước cho nhà, người đứa kia sinh ra đem lại hòa cho nhà, rồi từ đó thương con ghét đó, thì như vậy là cũng rất là tai hại. Cho nên nếu như mà mình biết cái ngành này nó có một cái đồ chính xác nào đó khả dĩ, và mình có thể sử dụng nó để mình làm cái gì, để mà mình tham khảo một cách chung vừa phải, thì cũng đến mặt nào đó thì cũng có cái kết hiệu quả tốt. Nhưng mà nếu như mình hoàn toàn dựa vào đó và mình tin 100% á, thì có khi nó lại phản ngược lại, có khi nó không đúng hoàn toàn, nó lại làm cho mình bị ảnh hưởng tới cái sự thành công hay là cái sự nghiệp của mình cũng có nữa. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi. Con kính thưa chúng ta trở lại.
Sa thú, kính thưa như sư Lưu Pháp. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật trong mùa Khánh Đản, thì chúng ta nên nhớ rằng Đức Thế Tôn là một bậc phúc đức tròn đủ viên mãn. Ngài sanh ra ở trong dòng họ Sắc Đế Lị, bản thân của Ngài là một vị hoàng tử, một đấng quân vương. Rồi Ngài rời bỏ ngay và trở thành một sa môn, một tu sĩ. Ngài sống trọn chết người đến năm 80 tuổi. Và cái thời điểm mà Ngài ra đời đó là một thời điểm cực thịnh của cái nền văn hóa Ấn Độ ở trong lưu vực sông Hằng. Thời đó là thời mà có những vương quốc văn minh, có những quốc độ dân chủ như là xứ Quách Chi. Và thời đó là thời mà có rất là nhiều bậc thiện tri thức, những nhà tư tưởng xuất hiện, chứ không phải là những thời mà có tư tưởng khô cằn hay là cạn kiệt của nền văn minh của nhân loại. Đức Thế Tôn đã sống một đời sống rất là đẹp. Chẳng những vậy mà ngày hôm nay chúng ta được biết về cái thân tướng của Ngài đó. Ngài là một vị có cái thân tướng, tướng cách rất là cao quý. Qua 32 đại trưởng phu tướng và 80 thượng phụ. Và thưa quý vị, ngày nay dĩ nhiên là khi mà chúng ta nhìn những bức tranh vẽ về Đức Phật, tạc những pho tượng để thờ Đức Phật như ở trong chùa chẳng hạn, thì mặc dù hình ảnh của Đức Phật là một hình ảnh của một bậc đạo sư, của một đấng thiêng liêng đối với tất cả chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng hình ảnh của Ngài là một biểu tượng của hòa bình, của định lực, của một nội tâm rất là thanh thản, của một trí tuệ người sáng. Hình ảnh của Đức Phật mà ngày nay ở trong nền văn hóa Tây Phương, có đôi khi người ta không phải là Phật tử, nhưng mà người ta cũng thấy rằng Đức Phật ở trong cái tư thế tọa thiền vững vàng như một trái núi ở trên mặt đất này, với cái phong thái trầm tư, đã tiêu biểu cho một cái tinh thần vượt thoát, hướng nội, ánh sáng của tuệ giác bừng dậy trong lòng. Và biểu tượng đó tuy rất thân quen với người Phật tử, và người Phật tử tưởng nhớ về Đức Phật khác rất nhiều cách khác nhau, nhưng mà đối với những nền văn hóa xa lạ thì cái tính cách của Đức Phật chỉ riêng qua những hình ảnh, những pho tượng thì quả thật là có một cái phong thái rất là khác thường, rất là phi phạm so với hình ảnh của những đạo giáo khác. Chúng ta là người Phật tử thì nên biết rõ điều này. Nếu chúng ta không biết điều đó thì thật sự là một điều là rất là đáng tiếc. Bản thân của chúng tôi là một vị tu sĩ, thưa quý vị, chúng tôi đã đi sang Ấn Độ hành hương nhiều lần, và có thể nói trong cuộc đời này mà đọc đi đọc lại những giai thoại, những hành trạng được ghi ở trong kinh về cuộc đời của Đức Phật, cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng phải thưa thật rằng có rất là nhiều điều mà chúng tôi vẫn chưa đọc được hết. Và cuộc sống của Ngài luôn luôn là một hình ảnh bất tuyệt cho chúng ta chiêm nghiệm từ góc cạnh này sang phương diện khác. Những lời dạy của Ngài thì đã quá nhiều rồi, nhưng mà tự thân của Ngài thì thứ gì cho phép chúng ta có một cái sự chiêm nghiệm rất là phong phú, chứ không phải là nghèo nàn. Ở trong dòng lịch sử nhân loại có một điều rất là trớ trêu là đôi khi những vị giáo chủ ra đời đó để lại rất ít lời dạy, nhưng mà về sau này những người hậu thế đó họ quán diện, họ vẽ gắn thêm chân và họ làm cho có trở nên một cái bộ phận, một cái hệ tôn giáo rất là lớn, rất là phong phú. Trên một trường hợp của Đức Phật thì chúng ta phải nói rằng chỉ có một thiểu số những người Phật tử xuất gia và tại gia ngày hôm nay là thật ra có đủ cái công phu để mà nhìn Đức Phật một cách trung thực. Đa số chúng ta quốc rất là nhỏ bé, rất là thiển cận khi mà chúng ta đề cập đến cuộc đời của Đức Phật. Bởi vì sao? Hình ảnh của Đức Phật quá to lớn. Quý vị cứ ra bên ngoài đó, níu áo năm ba Phật tử, hỏi họ cho rõ về những chi tiết liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Đa số biết không nhiều, biết không hết, biết không rõ, là bởi vì cuộc sống của Ngài là một sự thể hiện rất là sinh động, rất là đa dạng. Và chỉ học từ cuộc đời của Ngài thì thứ gì cho chúng ta nhiều cách suy nghĩ hết sức là phong phú. Muốn trở lại với Ni Sư Liệu Pháp một chút. Ni Sư Liệu Pháp đã từng sống ở tại Ấn Độ và cũng đã có dịp đi thăm nhiều ngôi chùa khác nhau. Hôm nay chúng ta nói về tính cách của Đức Phật thì Ni Sư có thể cho một cái cảm nhận là một cái pho tượng Phật nào, hình Phật nào mình đi suy cảm thấy quan hệ nhất. Ví dụ như đặc trưng một vài cái hình ảnh tiêu biểu, chúng ta có một pho tượng mà hỗn hợp nền văn hóa của Ấn Độ và Hy Lạp, tức là pho tượng như Gandhara. Rồi cái pho tượng một cái nét rất là huyền mặt, nhưng mà cách điệu như là Tây Tạng, như là Thái Lan. Hay là một pho tượng Phật mà tương đối giống, rất giống người thật như là Tích Lan, hay là gần như là Ấn Miến Điện, hay là pho tượng của Trung Hoa và Ấn Độ. Ni Sư đã trải qua nhiều cái chùa chiền đại thừa, có nguyên thủy, có xứ này xứ kia, thì Ni Sư có thể có cho một cảm nhận rằng trong những pho tượng hay là những dáng dấp mà chúng ta không thể nói là trường phái, nhưng mà đại khái là trong những cái nền văn hóa mà đã tạo nên, đã đạt lên những pho tượng Phật, thì pho tượng Phật nào mà khả dĩ làm cho Ni Sư cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là thích thú, rất là mong mỏi là có được một pho tượng như vậy. Xin thỉnh ý kiến của sư được
không? Nam mô Bụt Thầy Giác, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, phải nói rằng nãy như nói về tượng Phật mà khi chiêm bái mà con thích nhất và cảm thấy sống động nhất chính là cái tượng Phật ở ngay trong bảo tháp của Bồ Đề Đạo Tràng. Cái tượng đó được đặt ngay nơi ngày xưa Đức Phật ngài ngồi thiền và ngài chứng đắc đạo quả. Tượng Phật này thì theo tương truyền đó là được một vị người ta tin rằng đó là tiền thân của ngài Di Lặc. Mà vì này khi mà xây cái tường này đó là coi như đóng cửa kín mít thì không cho ai vào cả, và đến khi mà mở ra đó thì người ta mới thấy cái tường Phật quá đẹp. Phải nói rằng là hầu như thì lần nào mà chụp hình á, còn mỗi lần mà con đi về Bồ Đề Đạo Tràng thì con đều chụp hình tượng Phật, và mỗi lần mình chụp mình đều thấy rất là hoan hỷ. Góc cạnh nào mình chụp mình cũng thấy đẹp cả. Và đặc biệt tháng 12 vừa rồi á, khi mà con về Bồ Đề Đạo Tràng để mà tùng tam tạng Pali vừa rồi đó, thì trong đó khi mà con tùng ở đó trong thời gian 10 ngày thì có một phái đoàn do Đại Đức Thiền Minh dẫn chư tăng và Phật tử Việt Nam từ Việt Nam qua thì có đến Bồ Đề Đạo Tràng. Thì trong đó có một cô sẽ thi hành á, cô có gửi cho con một bộ y đó là cô nói cô thỉnh từ bên Campuchia về, cô nhờ con dân nhờ con là vào dân vì đoàn đi gấp quá không có thời giờ để vô dân ý cho Đức Phật. Thì hôm đó là khi mà thấy ra cái bảo tháp hơi là rặn rồi không có đông á, thì con mà đi cùng một vài sư cô, con vào con nhờ một vị sư đỏ người vùng Assam sư lên để sư đắp y cho Đức Phật đó. Thì khi mà đắp y vào thì phải nói là cái bộ y đó rất là đẹp, vải rất là mềm, rất là mềm, và y của Campuchia đó khi đắp xong lại còn có thêm một cái tấm vải vắt ngang, cái tấm vải đó cũng đẹp lắm. Thì con nhớ đó, khi mà đắp xong á thì con nhìn tượng Phật thì con đẹp, con đã hoan hỷ rồi, mà con hoan hỷ hơn là khi mà con cúng dường cho vị sư đắp y đó. Vì mình thấy cái công đựng sứ đựng đắp y này kia hết rồi, mình nghĩ mình cũng muốn giao duyên cho Phật tử, thành ra mình dân bị thư cho sư, mà sư không nhận. Sư nói rằng là sư lần sư đã đắp bao nhiêu bộ y rồi mà hôm nay sư đắp cái bộ y này sư quá hoan hỷ đi. Bởi vì khi mà sư đắp á, sư đưa cái tay tới đâu là nó cái y dính vào đó, và hầu như có những cái lúc mà như sư cảm thấy như sư chỉ cần nhắm mắt mà sư đưa cái bộ y vào, và khi mà đắp ra đó thì cái Đức Phật mà trong cái bộ y màu cam, màu vàng sáng rực, và cái khuôn mặt ở Bồ Đề, cái tường của Bồ Đề Đầu Trang á cũng là cái khuôn mặt thể vàng, mà cái màu vàng nó cũng rất là đẹp. Nước da, bởi vì mình được đọc ở trong kinh là nước da của Đức Phật là sáng như vàng ròng, và trong một cái bộ y như vậy thì rất là đẹp. Bởi vì con thấy rằng đó, ở Bồ Đề Đầu Trang thì có một số người khi mà họ dâng y cho Đức Phật á thì họ lại không có thỉnh vải vàng như là y của chư tăng, mà họ lại ra ngoài tìm vải đó, người ta thỉnh những cái vải lùa, mà trên cái nền lùa đó còn có bông ba này kia đó. Thành ra khi mình đắp vào thì mình thấy nó không có ra hình của một bộ y chỉnh thống. Nhưng mà khi mà con dâng cái bộ y đó và cũng đại diện cho cô xét thi hành thôi, và khi mà sư đắp lên thì mình nhìn mình hoan hỷ, mà chỉnh sư cũng nói sư hoan hỷ quá. Và đúng là con cũng có chụp hình một số cái tấm hình tượng Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, trong cái bộ y đó thì con nghĩ rằng là có lẽ là do cái thân cái khí, hay là tôi cùng cái thời Đức Phật tượng Phật này thì cũng khá lâu rồi, hình như cũng bao thế kỷ thứ 6 thì phải, mình có nhớ không lầm. Cho nên là với cái văn hóa Ấn Độ đó, mà người ta diễn tả về Đức Phật á, thì mình cảm nhận rằng cái tượng Phật này có cái gì đó mà mình cảm nhận rất là gần gũi với hình ảnh của Đức Phật mà mô tả ở trong kinh điển. Và còn nếu như mà nói về những tượng Phật khác ở các nền văn hóa đó, thì phải nói rằng là con thấy tượng Phật của nền nghệ thuật Gandhara, mà với sự hình thương tạc tượng Phật mà có cái búi tóc ở trên cao đó, có một cái cục tròn ở trên cao đó, và cái khuôn mặt của ngài nó có hơi pha nét Hy Lạp đó, thì con nghĩ rằng những cái bức tượng đó cũng rất là đẹp. Nếu như so với tượng Phật của Thái Lan hay với Tích Lan đó, Thì thường Phật của Thái Lan thì mình thấy rằng do cái cách mà người ta trang trí những cái mũ, những cái chóp này nhiều quá, thành ra mình nhìn vào mình thấy nó rất là cứng. Còn tượng Phật của Tích Lan đó, thì khi mà người ta đắp y đó, thì y của Đức Phật người ta hay xếp những cái xếp rất là nhiều nếp, và những cái xếp đó nó quá điều đằng đi, thành ra nó không có tự nhiên mà nó không có thật. Và cái nét, và những cái nét của tượng Phật của Tích Lan thì cái nét không có mềm mại như là cái nét tượng Phật của nền nghệ thuật Gandhara. Nếu như mà quý vị vào trong viện bảo tàng quốc gia của thành phố New Delhi á, thì quý vị sẽ thấy rằng là mình sẽ đi qua rất là nhiều nền nghệ thuật. Thì phải nói rằng tới cái nền nghệ thuật Gandhara thì có rất là nhiều bức tượng đẹp. Con nhớ hình như có một lần khi mà con đi về tượng tòa Giác Đẳng đó, thì tượng tòa có đứng trước một cái tượng Phật và đứng chụp rất nhiều hình cái tượng Phật. Thì hình như tượng Phật đó cũng là tượng Phật ở trong theo cái nghệ thuật Gandhara. Tượng Phật mình nhìn cái nét của ngài rất là hay. Tượng Phật đó nhỏ thôi nhưng mà có cái nét của ngài rất là thánh thoát, rất là từ bi. Thì ở trong viện bảo tàng đó mình thấy rằng phân có rất là nhiều tượng Phật, mà phải nói rằng là con mà đứng trước những cái tượng Phật Gandhara thì con rất là thích, vì cái nét có vẻ gì mà thông thái, có cái nét gì rất là thánh thiện mà cũng có vẻ rất là từ bi, mà cũng quý phái và sáng trọng nữa, mà có rất là nhiều cái nét. Mà chẳng hạn như mình nhìn tượng Phật Miến Điện hay là tượng Phật Trung Hoa hay là tượng Phật Thái Lan hay tượng Phật Tích Lan đi nữa đó, có khi nó thiếu đi cái nét cái phép quý phái thánh cao, trong khi cái tượng Phật Gandhara đó mình không nhìn thấy cái nét trí tuệ, nét từ bi, mà mình còn thấy cái nét quý phái thánh cao mà trang nhã. Mà có cảm nhận như vậy mà con không biết cái ý của thượng tòa ra sao. Con nghĩ thượng tòa có đi còn nhiều không con, và có lẽ trong rung cũng muốn nghe cái cảm nhận của thượng tòa về cái nghệ thuật tượng Phật của các nước. Và sau khi con trả lời rồi thì thay vì thượng tòa đặt câu hỏi cho con hay giảng tiếp, thì con kính thỉnh thượng tòa cũng nói về cái cảm nhận của thượng tòa về những cái pho tượng Phật của các nước ở trên thế giới. Con kính riêng
thì vâng, kính trình sư Diệu Pháp đó. Trước khi xin có một vài ý kiến chia sẻ với quý vị những yêu cầu của đi sư, và sau đó xin trở lại tới đề tài ngày hôm nay. Hôm nay dĩ nhiên là ngày đầu tiên trong 3 ngày mà chúng ta long trọng để kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị thần lịch sử, và đối với chúng ta thì cuộc đời của ngài rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta là người Phật tử mà không hiểu, không nhớ, không biết những cái căn bản về cuộc đời của ngài thì thật sự rất là thiệt thòi cho chúng ta là những người không Phật. Quý vị nhân như sư có đặt câu hỏi thì bản thân của chúng tôi có lẽ là vì cũng có dịp cũng đi một số các nơi chung đó, thì một điểm mà chúng tôi nói có lẽ là quý vị rất là ngạc nhiên đó, là chúng tôi rất là trọng cái tâm thành của Phật tử khi mà thờ phượng Đức Phật. Điều đó có nghĩa là khi chúng tôi đến Thái Lan hay đến Nhật Bản hay là đến Ấn Độ, những nơi nào mà chúng tôi tìm thấy những người Phật tử mà kính ngưỡng và thờ phượng Đức Phật một cách rất là cao trọng, thành tâm, thì chúng tôi không có phê phán là pho tượng đẹp hay pho tượng xấu, mà chúng tôi chỉ tìm thấy cái thành tâm của vị thôi. Ví dụ như ở Nhật Bản có những ngôi chùa mà thưa quý vị, bằng Phật chúng ta nhìn thấy từ Phật nhỏ, mà bằng Phật họ làm rất là công phu, đặc biệt là những cái bảo cái, tức là những cái tán, những cái lọng mà che Đức Phật ở trên, họ làm một cách tỉ mỉ. Mà khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta phải nói rằng có công phu, có nghiên cứu và đầu tư ở đó rất nhiều tâm ý nghệ thuật. Có thể là cái chuyện tượng Phật như thế nào thì chúng tôi khoan nói đến, nhưng mà cái tổng thành để thờ phượng thì chúng ta thấy rất là hoan hỷ. Thêm một vài ngôi chùa ở Thái Lan, như về Ayutthaya chẳng hạn, ở trong chánh điện pho tượng Phật rất lớn, ở chung quanh thờ phượng rất kỹ, mà không phải ở đó có một ngôi chùa, hai ngôi chùa, có cả hàng trăm ngôi chùa như vậy. Nhưng mà không phải là vì có nhiều ngôi chùa rồi cái chỗ mà ngôi chùa mình thờ rồi mình làm đại khái cho qua, không phải. Họ để vào trong đó rất là nhiều tâm ý. Do vì mỗi lần nhìn những cái hình thức thờ phượng Phật tử, chúng tôi thường cảm kích cái lòng thành của họ. Ví dụ như đi về Biến Điện, lên một cái chỗ cao mà nhìn xung quanh toàn là tháp, không nhìn thấy tượng Phật, nhưng mà những tháp đó là để minh danh Đức Phật, để kỷ niệm về Đức Phật. Và Biến Điện không phải là một xứ giàu, nhưng mà đạo tâm của họ giàu như vậy làm cho chúng ta cảm thấy rất là xúc động. Còn Tích Lan, thưa quý vị, sang Tích Lan thì khoan nói đến pho tượng, mà nói đến những cây bồ đề. Người Tích Lan thì rất là trọng cây bồ đề, và có rất nhiều tượng Phật ở tại những ngã ba, ngã tư đường ở trên đường. Chỗ nào có cây bồ đề thì vị Phật tử làm một pho tượng. Mà không phải là họ thờ Đại Thái Trực Qua đâu. Người Việt Nam chúng ta có nhiều khi lập đền, lập miếu, lập xong rồi bỏ đó. Nhưng mà người Tích Lan thì thưa quý vị, những pho tượng Phật ở các ngã tư, ngã ba đường nhiều lắm, ở những cội cây bồ đề nhiều lắm, còn thấy nhân rất là đẹp. Nhưng mà không phải là vì cái đẹp đó mà chúng ta quên rằng cái tâm thành của người Phật tử được thể hiện như thế nào. Do vậy, trước nhất là cái cảm nhận của chúng tôi đó là cái sự xúc động trước cái lòng thành của những vị đó. Ngay cả khi vô các động thạch cắt cũng cảm thấy nó là một kỳ công. Điểm thứ hai, thưa quý vị, khi mà nói về pho tượng và nói về đường nét đó, thì chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng cái nét của nền nghệ thuật Gandhara, tức là một nền nghệ thuật mà hòa quyện giữa cái đạo học của Ấn Độ và cái đường nét nghệ thuật của Hy Lạp, đã để lại những pho tượng Phật rất là sống động, rất là sống động. Mà chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử nào mà biết những pho tượng Thích Ca Phật Đài của chúng ta, ở Thích Ca Phật Đài và cái lời y như vậy, cái nếp nó không đều, cái nếp rất là sống, rất gần với người thật. Ở chùa Pháp Luân thì chúng tôi chọn một pho tượng cũng là theo nghệ thuật Gandhara để mà thờ. Nhưng phải nói như vậy là đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng đặc biệt cảm kích pho tượng của Tây Tạng, của Thái Lan, của Nepal, của Bhutan. Những pho tượng này, cái y của Đức Phật không có cái dáng gọi là truyền chân. Truyền chân tức là họ cố gắng tạo ra một cái nét y sống động, nhưng mà mang cái cách biểu tượng. Nghĩa là y đắp trên người Đức Phật rất thẳng và có những đường nét. À, đây là Tăng Già Lê, đây là y vai trái. Nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy ngực của Đức Phật, nhìn thấy rốn của Đức Phật. Nó là một cách hiển lộ. Hiển lộ như là Đức Thế Tôn cho thanh niên Uttara thấy được cái thân đứng của Ngài. Và chúng tôi đặc biệt chú ý là ở một vài quốc gia, trong đó có Nepal, họ điểm nhãn, tức là làm đôi mắt của Đức Phật rất có thần. Đôi mắt của Đức Phật, đôi mắt tượng Phật mà Tây Tạng ở Phu Tăng thì rất có thần. Nhưng nghệ thuật cao và chúng tôi thật là nghệ thuật của Nepal. Có lẽ, thưa quý vị, là bởi vì cái nền nghệ thuật Phật giáo mà của Nepal nó pha lẫn nhiều với Ấn giáo. Ấn giáo thì phải nhận là họ có cái nghệ thuật rất cao. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu quý vị nhìn thấy những tượng thần Ganesha, hay là những tượng thần Vishnu, tượng thần của Ấn Độ đó, thì phải nhận đôi mắt cũng đẹp, vì Ấn Độ có đôi mắt đẹp. Do vậy cái ảnh hưởng nghệ thuật của Ấn giáo đem vào của Phật giáo mà của người Nepal đó, thì chúng tôi nghĩ là phải điểm nhãn rất là đẹp. Đi sang Kathmandu và đi về những cái nơi mà như là Budapest chẳng hạn, một cái đại tháp ở chung quanh đó là cái vùng có rất là nhiều một nguyên một khu vực rất nhiều Phật cụ, điểm bác Phật cụ, thì chúng tôi rất thích nhìn những pho tượng điểm nhãn theo kiểu của Nepal. Và thật ra thì ở trong máu của chúng tôi đó, làm cách gì đi nữa thì cũng không có tránh khỏi là chúng tôi biết rằng mình có một chút ảnh hưởng về cái phong thái thiền tông của Nhật Bản, của Trung Hoa. Chúng tôi rất là thích cái bàn thờ đơn giản, có một chút cách điệu nhưng mà rất có hồn của thiền tông. Những cái lâu lâu có một vài cái bằng Phật, một vài pho tượng Phật của người Nhật Bản họ làm, ở trong cái thế ngồi rất là trầm tĩnh, rất là điềm đạm. Và họ thường làm một bài Phật rất là giản dị, nhưng điều đó cũng làm cho chúng tôi hết sức là cảm động. Dạ, không phải cảm động mà nói cho chính xác đó, là mình cảm thấy có một cái sức cuốn hút rất là đặc biệt với những cái phong cách cách thờ phượng như vậy. Thì thưa quý vị, nói tóm lại là về phương diện hình tượng thì cái dáng dấp chung mà chúng tôi thích đó là vẫn là dáng dấp của Gantara. Nhưng một số các pho tượng mà gây ấn tượng chúng tôi nhiều nhất, chúng tôi cũng đồng ý là pho tượng ở Bồ Đề Đạo Tràng, pho tượng chuyển pháp luân ở Sarnath, pho tượng Phật ở Borobudur và tượng Thích Ca Phật Đài. Đó là những pho tượng mà đối với chúng tôi có cái ấn tượng mạnh mẽ, nghĩa là những cái replica, những cái phiên bản của những pho tượng đó là những cái replica mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Riêng về cái nhìn chung thì chúng tôi phải thưa rằng văn hóa thì không có chuyện mà phê bình là đúng hay sai, là đẹp hay xấu. Văn hóa là văn hóa thôi. Dạ, có nhiều khi mà mình thờ cách kiểu mình thì đối với người Miến Điện, đối với người Thái Lan, đối với người Thái Lan không đẹp, đối với người mình không đẹp, nhưng mà đối với người Nhật thì đẹp. Do vậy khi mà chúng ta tiếp xúc với nhiều nền văn hóa thì chúng ta không có cái phê bình cái này hay, cái dở, cái này đòi đẹp xấu. Văn hóa là văn hóa. Chúng tôi có rất là nhiều lần thấy những người Thái Lan đó, họ hay dùng những cái miếng vàng giấy đó, họ dán lên trên những pho tượng. Ban đầu thì chúng tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng mà sau này chúng tôi nghĩ rằng đó là văn hóa. Thì khi mình đã chấp nhận là văn hóa rồi thì mình không có phê bình về việc đó. Thì trở lại thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài kinh ngày hôm nay. Ở trong bài kinh này, một lần nữa chúng ta nói về cái phong thái, nói về cái tướng cách, tướng thảo, nói về những cái đặc thù khi mà một người ngoại giáo đến để mà quan sát về Đức Phật. Về điểm này chúng tôi cũng xin thưa rằng Đức Phật là một vị nhân mà đời sống của Ngài mở rộng rất là đặc biệt. Người thị giả của Ngài đó, người sống gần Ngài nhất, hiểu Ngài, lại là người bằng tuổi với Ngài, tức là Tôn Giả Ananda. Tôn Giả Ananda sinh ra cùng một ngày với Đức Phật. Năm 80 tuổi, năm Thế Tôn 80 tuổi thì Tôn Giả Ananda cũng 80 tuổi. Tôn Giả Ananda hoàn toàn không có cái ảo tưởng gì về Đức Phật hết. Lại là một người rất là mẫn tiệp, là một vị hoàng tử có học thức cao, có trí nhớ, thông tuệ tuyệt vời. Tôn Giả Ananda ở gần với Đức Phật. Và thưa quý vị, trong trường hợp bài kinh này, cái người mà nói cho chúng ta biết về cái tướng hảo của Đức Phật là ai? Đó là thanh niên Uttara, là một người ngoại đạo. Còn bây giờ thì nói về xá lợi của Đức Phật, thưa quý vị. Xá lợi của Đức Phật mà chúng ta tìm thấy ở viện bảo tàng New Delhi, xá lợi Đức Phật mà chúng ta thấy rằng viện bảo tàng Hoàng gia Anh Quốc mang về Ấn Độ rồi trả lại cho, mang về Anh Quốc rồi trả lại cho Ấn Độ, là đúng ra thì những di tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật đã được khai quật bởi những người ngoại giáo. Chính Cunningham, mặc dù cuối đời ông trở thành một Phật tử, nhưng mà trước đó ông là một người theo Kitô giáo. Và xá lợi của Đức Phật đã nhiều năm nằm ở trong tay của những người ngoại đạo như người Anh, và bây giờ nằm ở trong tay người Ấn. Nhưng mà những cơ quan đó, những viện bảo tàng đó, những chính phủ đó, những người ngoại giáo đó thì họ vẫn xác nhận cái tính cách xác thực đây là xá lợi của Đức Phật. Và không phải là cái chuyện mà người Phật tử phải giấu giếm, rồi phải người Phật tử thờ phượng rồi tạo nên một huyền thoại đằng sau những viên xá lợi đó. Như vậy thì đời sống của Đức Phật là một cuốn sách mở rộng, như là những trang kinh điển. Những gì mà Đức Phật dạy đó không có chuyện gì là bí mật hết. Ngài dạy trong kinh điển, chúng tôi lấy ví dụ như là kinh Pháp Cú Samapada, 423 câu kệ ngôn, bất cứ ai cũng có thể dở ra đọc được hết. Và khi chúng ta đọc thì chúng ta cũng có thể phê bình được, nhưng mà người ta nhận rằng đó là những lời dạy minh triết, những lời dạy cao siêu. Và do vậy chúng ta phải hãnh diện mà nói rằng cuộc đời của Đức Phật, hành xử của Đức Phật ngay từ lúc mà Đức Thế Tôn còn tại thế với một người thị giả bằng tuổi Ngài, Ma Vương đã đi theo Đức Thế Tôn ở trong suốt 45 năm dài. Ở trong trường hợp này thì Bà La Môn Uttara đã đi theo Đức Thế Tôn 7 tháng. Và thưa quý vị, hành xử của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật và ngày hôm nay cả xá lợi của Đức Phật, tất cả đều được gọi là, dùng từ tưởng chữ của người Việt Nam bây giờ gọi là điều nghiên, hay là được kiểm tra, hay nói theo ngôn ngữ chúng ta là đều được chiêm nghiệm, đều được quan sát, đều được nhận thức một cách rõ ràng. Và bất cứ ai mà đi vào cái thế giới đó, bỏ công phu ra để tìm hiểu về Đức Phật, thì thưa quý vị, đều phải nhận rằng đó là một bậc trí tuệ tuyệt quân, một bậc giác ngộ. Nếu Đức Thế Tôn không phải là một bậc giác ngộ, Ngài đã không để lại cho chúng ta một kho tàng đồ sộ những lời dạy cao siêu như vậy. Một đoạn mà chúng tôi rất là thích khi mà chúng tôi nghe và đọc lại cái bài giảng của Ngài Vô Đí. Ngài Vô Đí là một vị tăng sĩ người Hoa Kỳ, đúng ra là thuộc gốc người Do Thái. Trước khi tu theo trở thành tăng sĩ Phật giáo, đã từng có bằng tiến sĩ triết học ở tại New York. Chúng ta nói là một người trí thức, một người rất là dễ dàng để đặt vấn đề, đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ. Nhưng mà Ngài Vô Đí đã từng xác nhận rất là nhiều lần rằng khi mà đọc qua những lời dạy của Đức Phật đó, thì người ngạc nhiên vô cùng. Nếu bản thân của Đức Phật là một vị thái tử, bỏ cung vàng địa ngục vào rừng tu trở thành vị sa môn, nhưng mà không có vấn đề nào, lĩnh vực nào kính nhân sinh mà Ngài nói sai, hay là Ngài nói mà Ngài không am tường về chuyện đó. Ví dụ như Ngài Vô Đí, Ngài dẫn chứng là kinh Sinhala đó, mà chúng ta thường gọi là kinh Thikala Việt. Đức Phật là một bậc đạo sư, một bậc xuất thế, nhưng mà khi Ngài dạy về bổn phận giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, với bạn với bè đối với nhau, giữa thầy với trò, chủ tớ, giữa sa môn với cư sĩ, thì những lời dạy đó 2500 năm trước và cho đến bây giờ giá trị không mãi mãi sai chạy, nó không bị đóng khung bởi thời gian, bởi văn hóa, nó vượt lên trên những cái quan niệm thường thức của con người vốn bị kẹt vào một cái nền văn hóa, một cái bối cảnh nào đó. Và những lời dạy đó có giá trị với chúng ta ngày nay cũng như từ bao giờ. Đó là một điều rất là đẹp. Thanh niên Uttara trong câu chuyện này đi theo Đức Thế Tôn 7 năm. Ê, xin lỗi, theo Đức Thế Tôn 7 tháng. Ma Vương theo Đức Thế Tôn 45 năm. Chúng ta nói Ma Vương theo chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà Đức Thế Tôn chưa có để lại một điều gì để cho những vị đó mà phàn nàn được về Đức Thế Tôn. Thì thưa quý vị, khi mình nghĩ về điều này, chúng ta hoan hỷ. Chúng ta đặc biệt rất là hoan hỷ. Bây giờ thì trước khi mà chúng tôi nói sang một điểm khác, xin được tạm ngưng ở đây một chút để trở lại với Ni Sư Liệu Pháp, để hỏi Ni Sư về một điểm là Đức Thế Tôn Ngài đã trụ thế tổng cộng thời gian là 80 năm. Khi Ngài viên tịch là 80 tuổi, thì chúng ta cũng hiểu qua kinh điển, chính Đức Phật Ngài nói rằng thân của Như Lai bây giờ giống như chiếc xe cũ, mình phải ràng rực lại mới có thể xài được. Tức là Đức Thế Tôn Ngài đến cái tuổi 80, Ngài đã già đi. Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy người ta tạc tượng hay là vẽ tranh Đức Phật, hình ảnh của một vị Phật già lua, mà chúng ta vẫn thấy luôn luôn một khuôn mặt trẻ trung ở vấn đề trung niên? Ni Sư nghĩ sao về điểm này? Tại sao chúng ta không thấy ai mà tạc cái pho tượng Đức Thế Tôn về viên tịch Niết Bàn mà với khuôn mặt già cằn cỗi? Xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp quan hệ trở lại một lần nữa.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư Tôn Đức và kính thưa vị Phật tử. Và con thầy ví dụ như mà tượng Phật thành đạo đó, thì tạc khi Ngài thành đạo là Ngài 36 tuổi, thì cái lứa tuổi trung niên, và đến khi mà Ngài nhập Niết Bàn đó thì 80 tuổi, thì là khi đó thì là tuổi già rồi. Nhưng mà nếu như mà mình nhìn hai cái nét mặt của hai bức tượng đó thì hầu như chỉ khác cái tư thế thôi, một bên là Ngài ngồi và một bên thì Ngài nằm xuôi, nằm nghiêng về bên cái phải. Theo con đó, sở dĩ mà các nhà hội họa, các nhà điêu khắc mà người ta tạc một tượng Phật, người ta không có tạc nét mặt Ngài già nua đó, có lẽ là bởi vì người ta chỉ muốn làm sao để diễn tả được cái nét với tinh thần của Ngài, cái nét tinh thần của ngài đó, một tượng Phật á phải diễn tả được những cái đức tính, những cái ấn đức của một vị Phật, như cái nét trí tuệ, nét từ bi, nét thánh thoát, một người mà sống trầm tĩnh, và những cái đức tính mà thuộc về tinh thần đó thì nó vượt ngoài thời gian. Thì dù mình, bởi vì khi mà với một vị Phật đó thì mình nhìn vào mình phải thấy được toát lấy cái nét đó, và cái nét của một vị Phật mà dù khi mà người ta cổ tả cái nét với tinh thần đó, thì dù cái có nghĩ theo có nghĩ đó, thì cái nét về thời gian hay là tuổi tác mà không có quan trọng. Giả sử như thế, nếu như mà mình tạc một cái nét da nua để mà người ta thấy thường mà da nua đó nó hay đi với cái yếu tố là mỏi mệt, là tàn tạ, thì những cái nét đó nó không có hợp với cái phong thái giác ngộ và thanh cao của một vị Phật. Mặc dù đó khi mà ngài viên tịch thì ngài tuổi đã lớn rồi, nhưng mà mình thấy rằng nếu như mình đọc trong bài kinh Đại Bạc Niết Bàn đó, thì ngài vẫn cứ tiếp tục du hành đi từ làng này qua làng khác, ngài vẫn thuyết pháp cho những người mà ngài có duyên. Thậm chí ngay cả cái ngày cuối cùng trước khi mà ngài viên tịch đó, thì vì đệ tử cuối cùng là Suphapda đến hỏi đạo đó, thì ngài cũng thuyết pháp, chứng tỏ là ngài tuổi tuy già nhưng mà cái phong thái của ngài luôn luôn là rất là nhiệt tình, luôn luôn là rất là một việc rất là nhẹ nhàng, và ngài không có cái biểu hiện của những cái người mà già lão. Bởi vì ngài suốt 45 năm hoằng hóa đó, ngài đi bộ mỗi ngày cũng phải là vài cái số, rồi cái đời sống của ngài thì rất là nhẹ nhàng, rất là thanh tịnh. Có nghĩ rằng với một cái nếp sống của một người như vậy đó, thì cái tuổi già cũng không có tác động nhiều tại họ. Mình gặp một số vị thiền sư đó, mình thấy rằng hầu như đối với họ mình không có thể đoán tuổi được. Thậm chí một người, những người tu bình thường thôi đó, thì người khác họ cũng khó đoán tuổi chúng lắm. Ở một cái độ tuổi nào đó đó thì hầu như người ta chứng lại, người ta không có thấy cái nét da nua nhiều, đặc biệt là với những người mà họ hành thiền nhiều đó, cặp mắt của họ vẫn rất là sáng, cái dáng đi của họ vẫn rất là nhẹ nhàng. Thì như vậy khi người ta tạc cái tượng Phật đó, thì theo con nghĩ đó, người ta chỉ cố gắng làm sao để diễn tả được những cái đức tính thánh cao về đặc biệt là những cái giá trị tinh thần của ngài, hơn là người ta mô tả những cái nét của tuổi tác hay là già nua. Bởi vì cái nét nào mà nó mô tả đúng cái tính cách của ngài mà mình hay, và những cái nét đó nó đồng lại những cái điều tốt đẹp ở trong cái người chiêm ngưỡng đó, thì người ta nhấn mạnh về cái điểm đó. Là con nghĩ đó là cái lý do mà khiến cho mình ít khi mà người hầu như không có gặp được những cái khuôn mặt, những cái tượng Phật với cái khuôn mặt già nua. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy, và con kính thỉnh ý của thượng tọa giác đạt.
Sa thú kính thỉnh ý sư Lưu Pháp. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi bước sang giới thiệu với quý Phật tử có ba bài kinh. Ba bài kinh này quý vị nên đọc để chúng ta hiểu về tướng cách của Đức Phật. Chúng tôi thực sự không có biết là bài kinh đầu tiên thì được ghi nhận lại trong trường hợp nào, nhưng mà theo sử ghi đó, thì lúc trước Thế Tôn về lại thành Ca Tỳ La Vệ, lúc bây giờ thì vua Tịnh Phạn và hoàng thân đó, nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã về lại chính quê hương của ngài, chính kinh đô của ngài, nơi mà ngài chẳng những có quyền, chẳng những mà ngài được trọng vọng, mà có thể nói là ngài muốn cái gì, ngài cần cái gì thì đều có điều đó. Do đó bản thân của vua Tịnh Phạn và những vị khác không có ai mà thỉnh Đức Thế Tôn đến hoàng cung hay là đến tư gia để mà cúng dường. Đức Thế Tôn về thành Ca Tỳ La Vệ, một vị quân vương trở về triều của mình, thì đâu có ai dám mời đi dùng cơm nữa, thưa quý vị. Đức Phật và Chư Tăng thì theo cái thông lệ là Nếu ngày nào có người thỉnh cho Cao Tăng thì Đức Phật nhận lời. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ. Chúng tôi xin lỗi quý vị. Rồi thưa quý Phật tử là Đức Phật và Chư Tăng có một cái cách sống rất là đơn giản. Mỗi ngày là có người thỉnh mời Cao Tăng thì đến nhà Cao Tăng, còn không thì các ngài đi khất thực. Chúng ta gọi là đi hóa duyên hay đi trì bình, là bưng trên tay một cái bình bát, một cái bình bát mà ngày nay quý vị về các quốc gia Phật giáo vẫn còn đó. Và lẳng lặng đi vào trong làng thì những người hữu tâm, những người có lòng, họ đặt vào trong bình bát những thức ăn. Thì khi các ngài thấy là vừa đủ thì các ngài đi tìm một nơi thích hợp ngồi xuống để mà thọ trai. Đức Phật đã làm như vậy. Khi ngài về thành Ca Tỳ La Vệ, sáng hôm sau đó thì Đức Thế Tôn dẫn đầu một đoàn sa môn ở trên tay với chiếc bình bát đi khoan thai chậm rãi vào thành nội thành Ca Tỳ La Vệ. Con đường mà ngày xưa ngài đã từng đi lại bằng xe ngựa với người hầu kẻ hạ. Nhưng bây giờ thì thưa quý vị, ngài làm vị sa môn thì lúc đó có hai sự việc xảy ra. Một sự việc xảy ra rất gần ngài, đó là vua Tịnh Phạt khi mà được khắp báo là thái tử đang đi khất thực trên đường phố, thì nhà vua vội vã chạy ra gặp Đức Phật, nói rằng là vua thì không đi khất thực, Đức Thế Tôn nỡ nào làm nhục hoàng tộc bằng sự đi khất thực ở tại thành Ca Tỳ La Vệ như vậy. Thì Đức Phật ngài đã nói rõ là đúng như vậy, là vua thì không có đi khất thực, nhưng mà ngài thuộc dòng dõi của chư Phật, khất thực là chánh mạng của chư Phật. Và ngài đã nói một câu kệ, mà từ câu kệ đó khai tâm vua Tịnh Phạn trở thành một vị chứng sơ quả. Và thưa quý vị, cũng trên con đường khất thực đó, nhìn từ lầu cao là công nương Gia Du Đà La. Công nương Gia Du Đà La dẫn người con trai 7 tuổi của mình lên trên lầu cao đó, từ trên nhìn xuống, đưa ngón tay của mình chỉ cho thái tử trẻ Rahula, nói rằng: này con, vị sa môn dẫn đọc đoàn sa môn đang đi khất thực đó với phong thái phi phạm, vị sa môn đó chính là cha ruột của con, con hãy đi theo ngài để xin được thừa tiếp cái di sản lớn lao của ngài. Thưa quý vị, và ở trong sử thì ghi rằng lúc đó công nương Duya Du Đà La đã đọc lên một bản trường phi dài 12 câu kệ, và về sau này được dịch là Hùng Sư Ca. Hùng Sư Ca ở đây nói về một lời tán thán Đức Phật như một lời chúa sơn lâm, một con sư tử sống ở trong rừng, và ngài vẫn giữ được, mặc dù không phải là một vị quân vương quan phong lẫm liệt như trước kia, nhưng mà cái phong thái, cái đạo cốt, đạo phong của ngài quy nghiêm và gây một ấn tượng mạnh mẽ. Công chúa Gia Du Đà La đã nói lên những lời tán thán này, và tương truyền rằng những lời nói đó đã đi thẳng vào trong lòng của Rahula. Về sau này tôn giả Rahula đã lặp lại. Chúng ta có một bản Hùng Sư Ca, chúng ta sẽ cố gắng để trong ngày mai có một bản dịch bản Hùng Sư Ca này để gửi đến quý Phật tử, bởi vì chúng tôi tin rằng đó là một ở trong những lời xứng đáng về Đức Phật, cũng cho chúng ta biết nhiều về cái phong thái của ngài. Quý Phật tử có thể tìm bản dịch đó ở trong internet, có rất là nhiều bản dịch khác nhau, ở trong bản tiếng Anh cũng có. Chúng tôi đang nói chuyện thì lại không cho quý vị được cái link, nhưng mà hy vọng là ngày mai chúng tôi có thời giờ để gửi cho quý vị một tuyệt tác. Là chúng tôi có một tác phẩm khác mà về đời sau này người ta nói rằng do một vị luận sư rất là nổi tiếng, một ở trong 6 vị luận sư nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa, đó là ngài Mã Minh, ngài đã viết cái cuốn một tập sách gọi là Buddhacharita. Thì Buddhacharita chúng ta thường dịch là Phật bản hành hay là Phật hành. Tác phẩm này tuy rằng ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, trước Công Nguyên, hoặc giả là thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch. Nhưng mà cái dấu ấn của tác phẩm này mình đã lưu lại ở trong rất là nhiều tác phẩm khác nhau. Khi mà chúng ta nói về cuộc đời của Đức Phật, theo một số những nhà học giả thì tác phẩm này nguyên được viết bằng tiếng Sanskrit, tức là chúng ta thường gọi Đông Đa Bắc Phạn. Tác phẩm này đã có những mô tả tương đối rất là chi tiết về cuộc đời của Đức Phật trước khi Ngài xuất gia còn là một vị hoàng tử. Và tác phẩm này đã tạo thành cái bố cục mà chúng ta nói theo ngôn ngữ ngày nay là một bố cục hoàn chỉnh. Và cho đến bây giờ đa số những tác phẩm về Phật sử cũng dựa vào cái bố cục này, tức là phân đoạn từ lúc đản sinh cho đến lúc về khỏi hoàng cung, kể cả lúc ở cung trời đổ xuất rồi xuống giáng xuống trần, rồi sau khi rời khỏi hoàng cung cho đến thành đạo, rồi sau đó thời kỳ chuyển pháp luân. Và tự nhiên chúng tôi nói rằng tác phẩm này ra đời ở trong thời kỳ mà Phật giáo bộ phái đang được khởi dựng bắt đầu, nhưng mà vẫn còn giữ được rất nhiều cái chất của Phật giáo nguyên thủy thời xưa. Do vậy về lối trình bày hơi cách điệu một chút, nhưng mà chúng ta phải nhận rằng chứa đựng nhiều cái sử liệu rất là quan trọng. Đó là tác phẩm của Ngài Mã Minh. Và thứ gì, một tác phẩm khác được thực hiện vào thế kỷ thứ 18, tác giả là ông Edwin Arnold, người có cái tên là The Light at Issa, tức là ánh sáng Á Châu. Ở tại Việt Nam chúng ta chỉ có một bản dịch duy nhất, đó là bản dịch của ông Đoàn Trung Còn. Bản dịch này dựa trên cái bản dịch của tiếng Pháp, mặc dù nguyên tác là tiếng Anh nhưng dịch sang tiếng Pháp rồi dịch trở lại sang tiếng Việt. Có đôi khi dịch là vầng sáng Á Châu hay là ánh sáng của Á Châu, ánh sáng của phương Đông. Nhưng mà tác phẩm này được viết từ một nguồn thi hướng mãnh liệt, không có cho chúng ta nhiều những cái sự kiện mới, tại vì đó là một tác phẩm gọi là viết rất muộn về sau này, nhưng mà viết bằng một ngôn ngữ của thế giới, tức là Anh ngữ, và đặc biệt đến từ một người mà lúc sinh ra không biết về Phật pháp, lúc sinh ra đến từ một nền văn hóa khác, đó là Anh Quốc, nhưng mà cảm nhận được cuộc đời của Đức Phật đã viết được tác phẩm này. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng tác phẩm đó là một tác phẩm rất đáng để chúng ta đọc, nhất là trong mùa khánh đạt. Quý vị có thể tìm thấy ở trong Google Books The Light of Asia. Cuốn sách này không có tốn tiền, thưa quý vị, chúng ta sẽ download for free từ internet. Bây giờ thì chúng ta trở lại với Ni sư Lý Pháp một chút, trước khi mà chúng ta có bài kết luận của chương trình ngày hôm nay. Ni sư Lý Pháp đa phần những tác phẩm về cuộc đời của Đức Phật viết không có đồng đều. Có tác phẩm thì viết nhiều về cuộc đời lúc còn là một vị thái tử. Ở trong đó chúng ta lấy ví dụ tác phẩm của Võ Đình Cường, Ánh Đạo Vàng chẳng hạn, rất là phổ thông, mà viết rất ít về sự kiện sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Ở trong kinh điển Pali đó thì ngược lại, những gì mà liên quan đến thời thơ ấu không có nhiều, nhưng mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi, nhất là ở trong Lục Tạng thì ghi lại rất là nhiều. Thì muốn hỏi như sư câu này, khi mà nói về cuộc đời của Đức Phật đó, thì cái đoạn nào, phần nào mà thật sự như sư thấy là lợi lạc nhất cho Phật tử để mà đọc? Chúng ta nói là ba giai đoạn đi. Giai đoạn từ lúc đản sinh cho đến lúc rời bỏ hoàng cung. Giai đoạn thứ hai là lúc rời bỏ hoàng cung tầm đạo cho đến lúc thành đạo. Và giai đoạn thứ ba là từ lúc chuyển pháp luân cho đến niết bàn. Thì Ni sư nghĩ rằng cái giai đoạn nào cần được khai triển rộng rãi, và giai đoạn nào mà Ni sư cảm thấy rằng có lợi giúp cho quý Phật tử, nhất là những người cư sĩ tìm học. Xin được kính Ni sư Lý Pháp.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Và con nghĩ rằng nếu như mà mình nói về ba giai đoạn trong cuộc đời của Đức Phật đó, thì giai đoạn niên thiếu của ngài thì cũng bình thường, nói chung là tuy là ngài cũng sinh ra thì là thông minh, rồi cũng được cha chúa cha chiều chuộng, rồi mời các vị thầy về dạy đó, thì những chuyện đó thì với những vị khác á cũng có rất là nhiều, không phải là độc nhất vô nhị. Ngay cả mình thấy cuộc đời của Gia Xá, khi mà mình đọc ở trong bộ đại phẩm đó, thì khi mà tả về Gia Xá thanh niên, vì thanh niên Gia Xá một người anh thanh niên nhà giàu của thành phố Varanasi, thì cái đời sống của Gia Xá cũng không thua gì đời sống của thái tử Tất Đạt Đa khi mà chưa xuất gia. Thì cũng thời xưa thì nhiều vị vương tôn quốc tử cũng có cái đời sống như vậy. Cho nên nếu như mà mình nói rằng từ quãng đời đó, cho nên quãng đời đó thì cũng là không có theo con thì không phải là phần quan trọng nhất trong cuộc đời của ngài. Bây giờ cái đoạn mà ngài đi tìm thầy học đạo, ngài phải trải qua 6 năm tu khổ hạnh, thì có những cái bài kinh Đức Phật ngài cũng đã diễn tả cái giai đoạn ngài tu khổ hạnh, ngài tu như thế nào. Hình như cách đây mấy bữa tuần trước á, thì trong mình cũng có học một cái bài nói về cái phương pháp tu khổ hạnh của ngài, diễn tả ngài tu như thế nào đấy. Nhưng mà phần lớn đó thì cái giai đoạn tu khổ hạnh, giai đoạn ngài tu tập á, thì chỉ nói tới cái sự tinh tấn nỗ lực của ngài thôi. Cái bài học của mà mình học được chỉ là về cái sự tinh tấn nỗ lực và cái ý chí quyết tâm của ngài. Nhưng mà phải nói rằng cái giai đoạn mà để mình học được nhiều nhất phải là cái giai đoạn mà sau khi thành đạo và suốt 45 năm ngài đi vòng pháp. Bởi vì mỗi ngày trong cuộc đời của ngài thì ngài đều có một bài pháp cả. Và mỗi bài pháp như vậy là nếu như mình đọc đó, mình cũng đều học được những cái điều rất là quý báu. Thì tất cả những cái bài pháp đó thì đều được tập trung lại, bây giờ đã trở thành cái tàng kinh rồi. Như vậy là năm bộ kinh, từ trường bộ kinh cho tới là tiểu bộ kinh, thì năm bộ kinh đó đó hầu như là mình cũng có thể nói rằng toàn bộ cuộc đời của Đức Phật, ngài đi đâu, gặp những ai, thuyết pháp cho ai, thuyết bài gì thì đã được ngài Ananda đã nhớ rất là kỹ, và ngài đã sắp xếp lại, ngài tương thuộc lại. Vào sau này đó thì con được biết chẳng hạn như là hiện giờ là ngài Minh Đức Triều Tâm Ảnh đó, đang viết một cuốn, đang có ý định là viết một bộ sách về cuộc đời của Đức Phật. Ngài định viết là cả thảy cái 6 tập, mới ra có tập 1 thôi mà đã 1000 trang rồi. Thì con hỏi ngài vì sao mà ngài viết hay dữ vậy? Bởi vì cuộc đời của Đức Phật đó, nếu mà mình viết ngắn gọn thì 1 trang mình cũng có thể viết hết rồi. Mà vì sao mà ngài lại có thể viết được tới khoảng 5000 trang về cuộc đời của Đức Phật? Thì ngài nói rằng là ngài gì? Căn cứ trên những cái giáo lý của Đức Phật đó, về cuộc đời, nói về văn hóa của Ấn Độ, rồi những cái điều xung quanh cái bối cảnh Đức Phật ngài ra đời, ngài hành đạo, ngài tu tập như thế nào, rồi dựa trên những cái bài kinh đó đó mà viết lại cuộc đời của ngài đó. Thì có nghĩ rằng đó cũng là một cái người mà rất là thích thú về cuộc đời của Đức Phật, mà muốn biết về cuộc đời của Đức Phật thì không có cái gì khác là ngoài đọc trong kinh điển, đọc trong năm, đặc biệt là tàng kinh. Bởi vì nếu như mình trong tàng luật cũng có, nhưng mà điều phần lớn đó, trong tàng luật đó, thì nói về đời sống của sinh hoạt của tăng gia nhiều hơn. Còn nếu như trong tàng luận, tàng A Tỳ Đàm đó, thì mình không hề tìm thấy bóng dáng nào của ngay cả một kiện tỳ kheo, mình cũng không có thấy. Mình chỉ thấy cái tên của các pháp chân đệ mà thôi. Riêng trong tàng kinh đó, thì mình sẽ bắt gặp được hình ảnh Đức Phật. Hôm đó ngài ở thành phố nào, ngài ở làng nào, ngài đi đâu, ngài gặp ai, và ngài đã thuyết cái bài pháp gì, và cuối cái thời pháp đó, vì đó họ đã có được cái kết quả gì, có được chứng đắc quả hay không, có quy y Đức Phật, có xuất gia hay không. Và con thấy rằng nguyên một cả một cái cuộc đoàn thứ ba của cuộc đời của Đức Phật đó, mà mình có để ra hết cả cuộc đời của mình học đó, thì mình thấy cũng rất là xứng đáng. Và mình mà học được như vậy đó thì mỗi ngày trong một cuộc đời của Đức Phật là một bài kinh rồi, thì nếu như mỗi ngày mà mình đọc được một bài kinh thôi thì cũng là một cái việc đáng làm. Thanh đó con cũng hay khuyến khích các vị Phật tử đó là không cần phải làm gì nhiều, mỗi ngày hay làm sao mà mình để thì giờ mình vô mình trong tàng kinh đó, vào sau này thì mình có rất là lợi lạc. Bây giờ mình không cần phải đi mua sách kinh sách nữa, bây giờ mình mua kinh sách cũng rất là khó. Vừa rồi ở Việt Nam quý cô muốn đi thỉnh một bộ Nikaya thôi mà bằng tiếng Việt của Hoa Thượng Minh Châu, mà bây giờ không biết, không còn cái chỗ nào để thỉnh hết. thành ra đó, mà trong khi mà người nào chỉ cần có là computer thì vào trong mạng, chỉ cần vào trang của chữ Bình thì trong đó là đã có tất cả. Thì chỉ cần chịu khó một ngày mình đọc một bài kinh, chẳng hạn như mình lấy tức bắt đầu bằng Trung Bộ Kinh, mỗi ngày mình đọc một bài kinh thôi, mình nghiền ngẫm bài kinh đó rồi ngày mai mình đọc một bài kinh khác, thì có nghĩ rằng cái sự tiến bộ chắc chắn sẽ rất là nhanh, và sự lời lạc mà mình có thể thấy được trong hàng ngày. Thì những cái bài kinh đó đó là chính là diễn tả một phần, là cái phần thứ ba của cuộc đời của Đức Phật. Thì con nghĩ rằng ai có lẽ ai cũng công nhận rằng cái phần thứ ba trong cuộc đời của Đức Phật chính là cái phần quan trọng nhất và mình có thể học được nhất, nhiều nhất từ trong toàn bộ cuộc đời của Ngài. Và bây giờ thì con xin dừng lại ở đây và con tỉnh thỉnh thỉnh gọi giác đẳng trở lại.
Chào các quý vị sư lưu pháp. Thưa quý vị, thật ra thì quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao hôm nay chúng tôi và vị sư lưu pháp cứ thay phiên với nhau mà nói chuyện mà không có dừng lại cho ai hết. Thì hôm nay các vị giảng sư đều bận với đại lễ trong truyền thống Phật giáo Nam Tông, thì tới rằm tháng tư thì lại có thể là lễ Thọ Đầu Đà. Thọ Đầu Đà là một đêm tu tập trọn đêm đó. Do vì đúng ra ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang bị cảm, không có muốn nói nhiều, chứ mà vì không có ai hết rồi. Nhưng cũng rất là may mắn là hôm nay có đi sự lễ Pháp Thọ Rung. Do vì ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của đại lễ Phật Đản. Năm nay lễ Phật Đản thì hơi vắng một chút, tức là chư tăng không có vào được, nhưng mà có bao nhiêu thì chúng ta làm bấy nhiêu. Ngày mai thì chúng ta sẽ nói về một bài kinh nói về thẩm lực Như Lai, tức là 10 cái năng lực của Đức Phật. Bây giờ thì trước khi chấm dứt chương trình, chúng ta đi qua một bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin Phật giáo hôm nay do Tuệ Giang dịch. Và bản tin này đề cập đến một nỗ lực để xây dựng một ngôi chùa cho các vị tăng sĩ mà cao niên. Xin mời quý Phật tử theo dõi bản tin này qua lời trình bày của Duy Nhiên.
Đến từ ngôi làng Modirawana, vị tu sĩ xuất gia khi chỉ mới 7 tuổi, giữa tuổi 20, sư Abhilasiri-thera bây giờ đã 37 tuổi. Nhìn lại 20 năm xuất gia với một niềm hoan hỷ, sứ mệnh đặc biệt trong cuộc đời sư là chăm sóc các vị tu sĩ cao tuổi và bệnh tật, mà hầu hết họ đều gặp khó khăn kể cả việc tự di chuyển. Vài vị phải ngồi xe lăn với sự giúp đỡ từ một vài sư trẻ. Sư Abhilasiri-thera là đáp ứng nhu cầu cho các vị tu sĩ này từ nơi ăn chỗ ở. Họ phải sống tập trung trong một khu nhà phân vùng. Mặc dù cố gắng, sư Abhilasiri-thera vẫn không đủ nguồn tài chánh để tìm một chỗ rộng rãi hơn. Tôi hỏi sư, làm thế nào mà các vị sư này hầu hết từ các vùng xa xôi đến được ngôi chùa? Sư cho biết, tôi thường đến bệnh viện Kurunegala, khi tôi thấy vị nào đến nhưng không có vẻ bệnh nặng lắm, và sau khoảng 2 tuần tôi hỏi họ vì sao họ không xuất viện. Họ nói là được đệ tử đưa đến nhưng lại không tới đón về. Vì vậy, tôi đưa họ đến chùa và bắt đầu chăm sóc cho họ. Khởi đầu là vậy, nhưng chẳng bao lâu tiếng lành đồn xa, từng người một, các vị tu sĩ cao tuổi tự tìm đến chùa. Sư Abhilasiri-thera không bao giờ từ chối bất kỳ một ai. Mặc dù số người càng ngày càng đông, sư vẫn kiên trì chăm nom họ. Vấn đề ăn uống là điều không đơn giản. Sư thường đi khất thực, gom tất cả rau cải mang về nấu bữa ăn tại chùa với sự giúp sức của các vị sư trẻ. Có ít nhất 10 vị sư trẻ được sư làm lễ xuất gia. Một vị khách viếng thăm cảm động trước công việc của vị sư trẻ, ông nhận ra nghĩa cử cao đẹp kia và quyết định chia sẻ với những người khác về tình trạng đáng thương mà các vị tu sĩ cao tuổi đang sinh sống. Ông gửi điện thư tới bạn bè trong và ngoài nước, và những người này truyền đến những bạn bè khác. Một nhà sư hảo tâm và năng động từ tổ chức Thammajiva Foundation Tangkale Chandakitithera là một trong những người nhận điện thư đó, là một người luôn theo dõi các hoạt động xã hội. Sư Tangkale Chandakitti đến thăm ngôi chùa và chứng kiến hoàn cảnh đáng thương. Bên cạnh nơi ở chật hẹp mà các vị sư phải chung sống, chăm sóc vấn đề ăn uống cũng là một vấn đề. Sư Tongkale Chandakitti liền bàn thảo với sư Amilasiri Thera về việc tìm một nơi ở tốt hơn. Đất thì có, nhưng xây cất tịnh xá trên vùng đồi phải tốn nhiều công sức để săn bằng mặt đất. Sư Chandakitti quyết định bắt đầu cuộc thử thách. Đây là một đề án lý tưởng cho chúng ta. Sư Tongkale Chandakitti nói với ban ủy viên trong tổ chức, những người mà sư biết sẽ hoan hỷ góp sức. Vào tháng 3, sư trình bày đề án và gửi hình ảnh đến những nhà hảo tâm qua điện thư. Trong điện thư, sư kêu gọi sự ủng hộ và mọi người đều đồng ý. Tịnh tài được quyên góp và công việc xây cất bắt đầu tiến hành. Mảnh đất được san bằng, công trình được phát họa và chuyên viên xây cất được điều định. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, phần chính công trình đã được xây xong. Khu tịnh xá có ít nhất 5 phòng, một hành lang và 3 nhà vệ sinh với phòng tắm. Thiết bị điện nước cũng hoàn chỉnh. Cuối tuần qua, khu tịnh xá mới được hoàn tất. Một buổi lễ đơn giản diễn ra với sự hiện diện của Hòa Thượng Tiri Chunamale Ananda Anunayaka Thera trong ngày sinh nhật lần thứ 52 của ngài. Hòa Thượng khai trương ngôi tịnh xá và dẫn một vị tu sĩ cao tuổi vào. Những khuôn mặt rạng rỡ của các vị sư cao tuổi nói lên tất cả. Đây là một sự kiện hiếm có. Đó là kết quả của nhiều công đức vô lượng. Khu tịnh xá đã được xây xong. Hệ thống nước và nhà vệ sinh, cả con đường dẫn đến khu tịnh xá cũng đã hoàn tất. Sư Chandakitti nói với nhóm nhà hảo tâm và là những mạnh thường quân đã giúp cho công trình xây cất ngôi tịnh xá. Đối với sư Amilasiri Thera, đó là một giấc mơ đã trở thành sự thật. Nam mô Buddhaya, kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản dịch của Tuệ Giang vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Kính chúc tất cả quý ngài, nhất là quý chư tôn đức được pháp thể khinh an, bồ đề tâm viên đắc và Phật quả chóng viên thành trong mùa thánh đản. Con Diệu Nghiêm xin được cung kính đảnh lễ chư tôn đức một lần nữa và kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại với chúng con. Nam mô Buddhaya.
Một khía cạnh khác khi mà chúng ta nghĩ về cuộc đời của Đức Phật. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Buddhaya.
Sa thụ lành thai. Con biết thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you. tình, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh,